chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, phương án tác chiến được thông qua. Rút kinh nghiệm các lần thất bại trước, lần này đơn vị Trượp đã khiến cho quân địch bị cô lập, choáng ngợp và hoảng hốt. Sau nửa ngày chiến đấu, quân ta đã làm chủ căn cứ Pleikon. Chính trong giờ phút mọi người đang vui mừng, một trái to đùng của Mỹ đã khiến anh bị thương nặng. Trong cơn mê sảng, trên bàn mổ, Trượp không ngừng gọi tên Y Mai. Trong thời gian này, ở Bắc Thanh trở thành địa bàn khai thác, trung chuyển và cung cấp gỗ cho những đường dây buôn lậu. Hoàng Nguyên được biên chế về hạt kiểm lâm của huyện. Vì là cháu của chủ tịch huyện nên anh luôn được cánh lái xe gỗ lậu và nhân viên trong hạt để mắt, lấy lòng. Tuy được nhiều cô gái trên huyện để mắt, nhưng trong lòng Nguyên chỉ nhớ tới Hân, một cô gái xinh đẹp anh luôn ao ước. Mời quý vị đón nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Keo Đỏ với giọng đọc Thu Loan.
Không biết làm sao Hiệp biết được chuyện buồn trong tình cảm của Nguyên. Cũng không biết Hiệp toan tính những gì. Chỉ biết một hôm Hiệp liều rủ Nguyên lên lưng chừng đèo Khế uống rượu. Đây là nhà một tay chuyên tập kết gỗ lậu từ Ba Khe, Lũng Vài về cho Hiệp. Ông ta tên là Tả Phình, người dân tộc Sao, quần chẹt chính hiệu. Hôm trước, Tả Phình đánh bẫy được một chú dê núi, vẫn buộc ở chân cột nhà sàn chờ khách. Hiệp liều và Nguyên lên. Con dê núi được đưa ra trọng tiết. Những tia tiết đầu tiên được Tả Phình hứng vào hũ rượu ngô khiến nó trở nên đỏ như màu hổ phách. Ba người khách mới cũng vừa tới. Theo giới thiệu của Hiệp liều, họ đều là trưởng các bản vùng cao trên mạn Phủ Yên, Nghĩa Lộ sang chơi, bàn chuyện làm ăn. Gặp Nguyên, Tả Phình ra vẻ quý trọng lắm. Ông ta mời Nguyên ra ngồi cạnh cửa vóng uống nước. Ngôi nhà sàn năm gian có những cây cột gỗ lim xanh già nửa người ôm nằm ẩn mình dưới tán rừng quế. Theo phong tục, chỉ những người già hoặc quan lang, phìa tạo mới được ngồi cạnh cửa vóng. Nguyên được ngồi là trường hợp ngoại lệ. Gần trưa, mâm rượu được bê ra đặt ở gian gốc nhà sàn. Hiệp trịnh trọng mời Nguyên ngồi vào vị trí sắp cái. Đấy là vị trí trang trọng nhất, chỉ dành cho người có thứ bậc cao nhất trong mâm. Hiệp liều xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nói: Hôm nay anh Nguyên, một người sắp tới không chỉ nắm giữ vị trí quan trọng trong hạt kiểm lâm, mà sớm muộn sẽ là quan chức có thế lực trong huyện. Hạ cố lên chơi với anh em ta. Tôi đề nghị các chiến hữu nâng chén rượu chúc anh Nguyên mạnh chân, khỏe tay, lãnh đạo cho chúng ta được nhờ ân huệ. Giọng nói và điệu bộ của Hiệp xem ra chân tình, khiến Nguyên như được vỗ về, mơn trớn. Sau lời mời sởi lời của Hiệp, mọi người hồ hởi nâng chén rượu tiết dê lên chạm vào nhau, rồi ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Nguyên đã được tập dượt qua các trận rượu như thế, nên cũng không lạ lẫm với các nghi lễ uống 100% này. Cả bọn bốc bài ăn uống nhồm nhoàm. Những bát tiết canh đỏ au, những bát nậm phịa xanh nhờ, những tảng thịt nướng cả xúc thái ra còn đỏ hồng, rồi tái chanh, rồi xương hầm rau cải. Tất cả cứ nhộn nhạo cùng những chén rượu ngô pha tiết nóng, khiến cho không khí các bữa ăn lúc bồng lên, lúc dịu xuống. Một bát ngẩu pín ngọc dương hầm thuốc bắc được đưa ra. Mọi người đã choáng váng, Nguyên cũng vậy. Tửu lượng của Nguyên dù được nâng lên nhiều so với lúc còn ở nhà ăn bám bố, nhưng cũng không phải là không có giới hạn. Lúc này, Hiệp liều mới bảo cả bọn. Món ngọc dương ngẩu pín này, anh em ta chén nhiều rồi. Riêng anh Nguyên chưa được hưởng bao giờ. Hôm nay, anh em ta mời anh Nguyên. Anh thưởng thức để biết thêm một món thuốc bổ. Tuổi trẻ bất quá được đôi ba chục năm là hết. Sau này, muốn cũng chẳng còn cơ hội nữa, anh Nguyên ạ. Thế là cả bọn xúm nhau vào mời. Nguyên không nỡ từ chối. Anh không ngờ hôm nay mình được anh em Hiệp liều trọng vọng đến thế. Nguyên có mất gì đâu, bọn họ đối tốt với anh là nhờ bóng ông ngoại cả. Nay mai ông ngoại nghỉ, chẳng còn uy quyền, Nguyên biết xoay sở thế nào. Thôi, hãy cứ bấc đến đâu, giàu đến đó. Một ngày tựa mạn thuyền rồng còn hơn một kiếp ngồi trong thuyền chài. Được thế nào, hưởng thế ấy cái đã. Nguyên mơ màng trong cảm giác đê mê vì được trọng vọng cho hết bữa rượu, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy trời đã về chiều, ngôi nhà sàn khuất sau những tán rừng ở lưng chừng đèo vắng, vắng ngơ vắng ngắt. Ánh nắng đã dịu dịu như phủ xuống rừng quế một tấm voan màu vàng nhạt, khiến không gian giống cảnh vẽ mơ hồ, thoảng mùi thơm cay đậm ấm. Nguyên cựa mình, tấm thảm bông lau trải trên sàn để nằm, xê dịch, khẽ phát ra tiếng động. Bỗng nhiên, một cô gái không biết từ đâu hiện ra ngay trước mặt Nguyên. Cô gái có thân hình vệ nữ, trắng trẻo và cân đối. Đôi mắt lá răm trong veo và hiền lành. Mái tóc dày buông dìu dặt trên đôi vai mạnh khỏe. Chiếc váy màu lam buông trùng và chiếc áo cóm có đôi hàng mắc bém cúc bướm, bó căng khuôn ngực nở nang, làm cô như có đôi chân dài miên man. Nguyên giật mình vội hỏi, cô là ai? Ở đâu ra vậy? Cô gái nở một nụ cười tươi, khoe hàm răng trắng đều đặn, giới thiệu về mình với giọng nói êm ái như dòng suối mát. Em là Sinh Tản, cháu họ của Dượng Tả Phình đây. Em mới ở bên Châu Yên sang chơi. Mọi người đâu hết cả rồi? Dượng em đưa mọi người lên nghỉ trên đỉnh đèo rồi. Trên ấy làm gì có ở nhà mà ở? Có chứ, trên ấy có mấy nhà mà, toàn nhà của anh em Dượng Tả Phình thôi. Thế sao Sinh Tản không lên đấy? Ở đây mỗi mình không sợ ư? Dượng em bảo ở đây chờ anh dậy. Nhà em vốn ở thung sâu, bản có ít người mãi quen rồi, không sợ đâu lỡ. Con gái Thái Đen không biết sợ, chỉ lo anh Nguyên sợ thôi. Tự nhiên, Nguyên thấy mình thật may mắn khi lên đây với Hiệp Liều. Một ngôi nhà sàn vắng vẻ, ẩn trong một khu rừng quế yên tĩnh, một cô gái trẻ trung xinh đẹp và thuần khiết. Một buổi chiều êm như nhung, tâm hồn Nguyên cũng tự nhiên thư thái lạ. Sinh Tản mang cốc nước đến, rồi ngồi xuống bên Nguyên. Cốc nước có màu nhựa mận và thơm mùi quế. Cổ tay Sinh Tản tròn lằn, mịn màng. Một mùi hương không giống mùi hương nào mà Nguyên đã gặp lần khuất đâu đây. Nó được toát ra từ mái tóc, từ đôi mắt, khuôn mặt, làn môi, từ bờ vai chắc lằn, từ cổ tay trắng tròn, từ bộ ngực nảy nở căng mờ, từ đôi chân miên man ẩn trong màu lam chàm của chiếc váy trùng điệu đàng mà Sinh Tản đang mặc. Nguyên uống một ngụm nhỏ, cái khát bỗng từ đâu ập đến, khiến Nguyên nuốt khan nước bọt. Cái khát này Nguyên chưa gặp bao giờ và cũng chẳng biết sao nó lại khiến Nguyên khát đến thế. Nó đến từ đâu nhỉ? Nó đến từ Sinh Tản ư? Hay nó đến từ bữa rượu tiết dê trưa nay? Hay từ bát ngọc dương ngầu pín mà Hiệp để dành cho Nguyên? Hay nó đến từ khung cảnh nên thơ này? Hay nó đến từ tất cả? Nguyên càng uống càng khát. Cái khát nóng cả cổ họng. Sinh Tản lấy thêm nước cho Nguyên. Không biết làm sao, Nguyên thấy bức bối lạ. Trong lòng anh như có trăm ngàn con kiến sàng đi sàng lại. Nguyên vồ lấy cốc nước, toan uống hết cho đỡ khát, khiến Sinh Tản lúng túng. Cốc nước run rẩy rớt ra, rồi đổ ập xuống ngực Sinh Tản. Chiếc áo cóm mảnh mai trên người cô ướt lướt thướt, dính chặt vào da thịt, phơi bày trọn vẹn cặp nhũ hoa trắng hồng có hai núm màu cánh sen nghịch ngợm như trêu ngươi Nguyên. Sinh Tản bối rối, mặt đỏ lựng. Úi, ướt hết em rồi, bắt đền anh Nguyên đấy. Nguyên vùng dậy như không có gì cản được, ôm ghì lấy Sinh Tản, bàn tay tham lam bâu lấy bầu ngực nay tròn, căng tràn sức sống. Sinh Tản vùng dậy. Ừ, em không cho đâu. Mạ bảo cái này chỉ dành cho con thôi, không cho anh đâu. Mặc Sinh Tản muốn nói gì thì nói, Nguyên như con hổ đói gặp mồi. Chiếc váy Sinh Tản lập tức bị tốc lên ngang rốn. Một miền đồi mênh mông và một miền sa bồi chủ phú, trắng lốp láp như trứng gà bóc, lúc ẩn lúc hiện phơi ra giữa cặp đùi dế mịn màng, mơn mởn. Sinh Tản lả đi trong sự hung hãn như điên dại của con mãnh thú. Sau buổi chiều như có bùa ngải đó, Nguyên trở thành bầu bạn thân cận của Hiệp Liều. Hiệp đã mang đến cho Nguyên bữa rượu và báu vật là cô gái có tên Sinh Tản đầy mê hoặc. Còn Nguyên cũng bỏ qua cho Hiệp những lỗi lẽ ra phải bắt phạt khi chở gỗ lậu qua trạm. Nguyên đâu biết rằng Hiệp đã ngủ với Sinh Tản hàng chục lần rồi, và đến bây giờ Hiệp lại dâng cho Nguyên như một sự đổi trác. những chuyến xe chở gỗ lậu của Hiệp nhờ thế mà nhiều lên và tất nhiên ví của Nguyên cũng căng phồng hơn. Chiếc đồng hồ tự động Sencofy và chiếc đài Nationa hai pin đại khiến cho anh trở nên sang trọng hơn trong mắt bạn bè. Các cô gái phố huyện nhìn Nguyên mê mẩn hơn. Anh càng ngày càng trở nên hình mẫu người yêu lý tưởng trong mắt họ. Nguyên mê mải hưởng thụ sự đổi trác sặc mùi lợi dụng đó. Thì một hôm, vừa bước chân về nhà, ông Hoàng Vượn đã bảo. Đợt khám nghĩa vụ tới, mày phải đi khám sức khỏe đấy, con ạ. Ô hay, sao bố bảo sẽ lo cho con không phải đi lính cơ mà? Không được đâu, bố đã nói với các chú ở huyện đội rồi. Nhưng các chú ấy bảo trên có lệnh huy động tất cả sức người sức của cho tiền tuyến, nên không nghe. Thôi, nhà mình có 4 đứa con, 2 con gái, 2 con trai. Con phải tòng quân để bố có cớ giữ em mày lại. Chẳng lẽ bố là chủ tịch xã mà con lại không đứa nào đi lính thì nói ai nghe? Nhà giáo chuyên đấy, có mỗi thằng Trượp mà vẫn phải xung trận đó thôi. Con không đi bộ đội thì dân bản chan tương đổ mẻ vào mặt bố, chứ chẳng phải đùa đâu, con ạ. Ông Hoàng Vượn nói như định Nguyên. Đúng là ông định thật. Nguyên đi lính tức là đem lại cho ông cái thế của vị chủ tịch xã gương mẫu để dân chúng kính nể. Nguyên không đi lính, cái ghế chủ tịch xã của ông thiếu đi chỗ dựa, thiếu đi một chân, ắt phải sụp đổ. Khi đó, sự cống hiến bao năm cho dân bản của ông hóa thành công cốc. Ông có mang tiếng nịnh con thì cũng phải cố nhẫn nhịn. Và lại, đây là chính sách nhà nước, có phải là ý của ông đâu. Nước có giặc, mọi thanh niên trai tráng phải đi đánh giặc. Nguyên ra trận thì ông mát mặt đã đành mà cả gia đình cũng được thơm lây, có người đóng góp cho công cuộc đánh Mỹ. Em trai nó sau này được ở nhà, đi đâu mà thiệt. Nguyên không nói thêm được gì nhưng đem chuyện nói với Hiệp. Hiệp dãy này như địa phải vôi. Anh đừng dại mà nghe bố anh. Anh tưởng đi lính là sướng lắm đấy à? Anh ở nhà còn tiền tiêu sủng sỉnh, còn được sinh tản và các em hàng phố cưng chiều. Anh đi lính là bom đạn khói lửa, là chết chóc, thương tật, hiểu chưa? Không những khổ ải tấm thân anh đã đành, mà bọn tôi cũng mất chỗ nhờ cậy. Nhưng nhà tôi có 2 anh em trai, tôi không đi bộ đội, bố tôi mang tiếng chết. 2 anh em, chứ 4 cũng mặc. Anh không đi thì người làng người nước phải đi thay. Đất nước này đã hết người đâu mà sợ. Có điều anh không đi thì phải tìm cách mà trốn. Chứ cứ trường mặt ra đấy thì khác gì thách đố người ta. Để tôi nghĩ cách đã. Nhưng tôi dặn trước, anh đừng có dại mà đi lính. Đi là tan đời đấy. Lời nói của Hiệp như lời của người bề trên từng trải, nói với kẻ bên dưới vụng dại. Cặp mắt hiêng hiếng của hắn nhìn Nguyên long lên, khiến tròng mắt càng lộ rõ, bên to bên bé, trông như mắt phù thủy. Nguyên chưa có nhiều mưu mẹo nên đành nhẫn nhịn chờ đợi. Ai mà biết được đằng sau đôi mắt đó ẩn chứa những kế sách gì. Chỉ biết đôi mắt ấy đã khiến Nguyên bắt đầu thấy sợ. Hoàng Nguyên đang vui phơi phới vì được anh em trong trạm kiểm lâm cưng chiều. Túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu, lại được đám con gái quanh phố huyện trọng vọng, thì nhận được giấy báo của huyện đội đi khám sức khỏe, đúng như lời bố Nguyên bảo. Tờ giấy chỉ bằng 2 bàn tay ghép lại, nhưng Nguyên cảm thấy bối rối, còn Hiệp liều thì cuống lên như dẫm phải tổ kiến lửa. Chưa nghĩ ra mưu kế gì, Hiệp liều đành bảo Nguyên cùng mình về cầu cứu ông Hoàng Vượn. Đang ngồi ở bàn uống nước, ông Vượn vê mùi thuốc lào, ấn vào nọ điếu bát, tay châm lửa, tay cầm xe điếu đưa lên miệng, rít một hơi dài, rồi phả khói mù mịt. Khuôn mặt thoáng vẻ thất thần của ông bị đụn khói che lấp. Yết hầu nhô lên rồi hạ xuống, làm cho các cơ trên cổ ông lúc căng, lúc trùng theo nhịp thở. Ông cố lấy giọng bình tĩnh, dỗ dành Nguyên. Bây giờ anh bảo bố làm thế nào được? Chủ trương của trên là động viên hết cho chiến trường đánh Mỹ. Mọi thanh niên trai trắng đến tuổi nghĩa vụ đủ sức khỏe đều phải nhập ngũ. Nhà mình có 2 con trai. Anh không nhập ngũ thì gây to. Thử hỏi, bố là chủ tịch xã, ông ngoại là chủ tịch huyện. con cái đến tuổi không đi bộ đội thì nói liệu ai nghe? Dân không nghe, cấp trên không tin thì ai người ta cho ông, cho bố làm cán bộ nữa? Nghe cái giọng ấy, Hiệp liều biết không thể trông cậy ở ông chủ tịch xã mà Nguyên gọi là bố này được. Ông ta và cả bố vợ ông ta nữa phải đẩy Nguyên ra trận để giữ lấy chiếc ghế quyền lực mà họ đang có. Hiệp đã mất bao công sức mới giành được Nguyên để làm bệ đỡ cho mình. Không lẽ Hiệp để mất dễ thế? Bây giờ, Nguyên như quân át chủ bài mà những người chơi đều muốn có. Quân bài chỉ có một, ai cao tay thì được. Xưa nay, Hiệp chưa bao giờ chịu thua trong những cuộc đấu trí như thế này. Tờ giấy báo khám nghĩa vụ quân sự đã nằm trong tay Nguyên. Điều ấy nhắc Hiệp thời gian chẳng còn nhiều nhạn gì, cần phải ra tay gấp. Trong đầu Hiệp, một kế hoạch mới gồm nhiều bước, từ dễ đến khó, nhanh chóng được bật ra nhằm vào Nguyên mà điểm. Hiệp bắt đầu bước thứ nhất là thuyết phục bằng lời nói. Nếu Nguyên chấp nhận thì hay, còn không thì ra đòn non lý sự. Hiệp sẽ sử dụng bước tiếp khác. Hiệp đã nhiều lần thủ thỉ về những gian khổ ác liệt ở chiến trường để xúi Nguyên đừng đi lính. Chiến trường là nơi gian khổ ác liệt, đạn nổ bom rơi, ăn đói mặc rét, rừng thiêng nước độc, không nhà không cửa, lấy đâu mà sướng như ở hậu phương. Tuy Nguyên sợ nhưng chưa phải trải qua gian khổ nên vẫn nói cứng. Ôi dào, thiên hạ chịu được thì tôi cũng chịu được, có gì mà anh cứ dọa. Thanh niên sức giải vai rộng, chẳng đi lính thì lấy ai đánh Mỹ? Hiệp chỉ cười khẩy. Xưa nay, Hiệp luôn là người giữ nhịp trong mọi cuộc chơi. Việc giữ Nguyên ở lại phục vụ cho những toan tính của mình cũng vậy. Nguyên đi lính thì bao nhiêu công sức phò tá của Hiệp sẽ tan thành mây khói. Bây giờ, Hiệp đã bám được vào Nguyên, giống như dây tầm gửi bám được vào thân cây để sống. Một khi cây chủ mất rồi, dây leo cũng chẳng còn đâu chỗ để sống nữa. Bước thứ nhất đã qua mà không thành, Hiệp phải sử dụng đến bước thứ hai. Cho Nguyên nếm mùi khổ ải để Nguyên hết nói cứng. Chủ nhật tuần ấy, Hiệp rủ Nguyên lên đèo Khế đi săn. Nguyên háo hức lắm. Họ bám theo xe cánh buôn gỗ lên đèo Khế. Tà Phình đã đợi ở bìa rừng. Ba người, mỗi người một khẩu súng kíp. Nguyên hăng hái, vừa đi vừa nheo mắt nhìn Tà Phình và Hiệp Liều mặc áo chẽn quần ống bó của đồng bào Sao. Người chân đất, người đi giày bata. Trả bù cho Nguyên, nghe Hiệp bảo đi săn, thế là đánh bộ quân phục Tô Châu, giận đôi giày cao cổ tàu, thít ống quần lại. Mỗi vắt bâu vào cũng chẳng làm gì được. Nheo nheo cặp mắt mí rưỡi xách ngược như lưỡi mác, nhìn những đám mây vẩy tê tê bằng nắng vàng ệch trên đỉnh núi trước mặt, lại khìn khịt mũi đánh hơi mùi sương rừng hăng hắc. Tả Phình nhe hàm răng vàng khè như sông khói ra lầu bầu. Hôm nay trời nắng to đấy lơ, đi thôi. Giọng của Tà Phình là giọng người dân tộc nói tiếng Kinh, thiếu âm sắc, nghe cứ xin xít như gió thổi qua tán cây rừng giữa không gian âm u, hoang vắng. Cả bọn bắt đầu trèo đèo, leo dốc, đi sâu vào cánh rừng nguyên sinh. Càng đi, lối mòn càng quanh co, dốc càng cao, vực càng thẳm, tiếng con chim chóp bóp càng não ruột. Đám sóc đuôi dài như trêu ngươi thoát ẩn thoát hiện. Nguyên theo chúng, cũng lúc nhanh, lúc chậm, lúc vội vã, lúc rón rén mà chưa hạ được con nào. Hiệp và Tà Phình đã bắn được ba chú, vừa cầy hôi, vừa sóc béo mập. Nguyên cay cú, cố chủ tài thiện nghệ, hết trèo sang phải, lại lao sang trái, mong có được thời cơ để bằng chúng bằng bạn. Cuối cùng thì Nguyên cũng hồ hởi vì bắn được một chú cầy cui. Đến quá trưa, nắng gắt, thấm mệt, mồ hôi ướt đầm đìa mặt mũi. Bụng Nguyên đói cồn cào, chân như đeo đá, mỗi bước đi như một cực hình. Đôi giày cao cổ siết vào chân và bộ quần áo Tô Châu thấm đẫm mồ hôi trở thành gánh nặng mà anh phải gánh như cục nợ. Bỗng nhiên Tà Phình hốt hoảng. Thôi chết, đùng cơm sôi rơi mất lúc nào rồi. Nghe thấy thế, Nguyên cau có, nói ra dáng kẻ cả. Đúng là đủ hậu đậu, bây giờ làm thế nào? Mắt Nguyên tối sầm lại, bụng đang sôi ủng ục, nóng như cát giang trên lửa, lại nghe tin mất đùm cơm khiến cơn đói càng dữ dội. Chân tay anh giã rượi, quai hàm cứng lại, đầu óc quay cuồng. Đói thế này mà cơm không có một hạt thì làm sao mà lết nổi đây? chợt mắt Nguyên sáng lên khi nhìn thấy chú cầy cui mình bắn được, bèn hí hửng. Lo gì có cầy cui đây rồi, ta làm thịt chén cái đã. Nhanh lên, tôi đói lắm rồi các ông ạ. Hiệp lủng bủng than vãn, nhưng mà không có lửa, cái bật lửa tàu lại bỏ quên ở nhà rồi, làm thế nào bây giờ? Nguyên càng bất lực, cáu gắt. Thế mà cũng rủ dê, săn với bắn. Các ông định bỏ đói tôi ở giữa rừng xanh núi đỏ thế này à? Tạ Phình dịu giọng. Thôi, giờ chỉ còn cách nhanh chóng mà về nhà, chẳng còn cách nào nữa. Quát mắng, đổ lỗi cho nhau, cũng không ra cơm mà ăn đâu. Nguyên đối lý, đành bấm bụng lê bước theo Tạ Phình và Hiệp. Quãng đường về sao dài rằng rặc đến thế? Tạ Phình dẫn cả bọn leo hết đồi này sang đồi khác. Càng đi, càng thấy đường hun hút. Cái đói càng thêm tắc oai, tắc quái. Mắt Nguyên đổ hoa cả hoa cải, người như đeo gông trên cổ. Mỗi bước đi là một bước đánh vật. Lên dốc đã khổ, không khác gì gánh nặng, chỉ muốn khuỵu xuống. Xuống dốc cũng khổ không kém. Cả sức nặng thân người đè lên đôi chân tê dại. Đầu gối trùng xuống, môi nhừ, tưởng chừng chẳng sao cất lên được. Tả Phình và Hiệp liều bình thản, đánh mắt nhìn Nguyên siêu vẹo, lết đi dưới cái nắng chiều man dại. Trời đã sâm sẩm tối mà loanh quanh vẫn chưa về đến nhà. Tả Phình động viên. Cố lên, chỉ còn hai con dốc nữa là tới nhà thôi. Nguyên thì thào, nói không ra tiếng. Hai con dốc nữa cơ à? Sao mà xa thế không biết? Thấy sắp về đến nhà, Hiệp quyết định sử dụng độc chiêu cuối cùng. Hiệp giả bộ như không chịu nổi đói, nhăn nhó, rũ người ra, lảo đảo ngồi phịch xuống đất. Làm Nguyên muốn cố cũng không được, quỵ xuống. Kinh nghiệm đi rừng lúc mệt là phải cố mà đi, chớ ngồi xuống. Đã ngồi là không đứng lên được nữa. Hiệp quá biết điều này, nhưng vẫn làm vậy để Nguyên sa vào bẫy. Bây giờ thì Nguyên không sao lết được nữa thật rồi. Hiệp nháy mắt, Tả Phình quáng quàng, bẻ vội ôm lá. Lót làm ổ cho Nguyên nằm, rồi giục Hiệp về nấu cơm mang ra cho Nguyên. Tả Phình và Hiệp bỏ về, để lại Nguyên một mình nằm giữa rừng hoang vắng. Lần đầu tiên Nguyên thấm thía nỗi cô đơn. Đêm xuống nhanh, đám mỗi rừng không biết ở đâu ra, kéo ra nhiều như vóc được. Ve đến rát cả tai. Chúng bâu lấy mặt Nguyên mà đốt, không khác gì cát khô ném. Nguyên lấy hết sức xua đuổi, nhưng cánh tay giờ cũng không tuân theo lệnh Nguyên nữa. Không biết Tả Phình và Hiệp làm gì ở nhà mà lâu thế. Trời khuya rồi, sương đã xuống như mưa dây mà vẫn không thấy ai quay trở lại. Bụng cồn cào, xôi xéo ỏng ọc. Cái đói, cái mệt đồng loạt kéo đến, khiến Nguyên trở thành kẻ bất lực. Một ý nghĩ bất chợt thoáng đến. Bây giờ có thú dữ dám tấn công thì Nguyên cũng đành chịu. Anh như tẩu lá chuối héo, phó mặc số phận đưa đến đâu thì đến. Cuối cùng là đi, không biết gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Keo Đỏ của tác giả Vũ Quốc Khánh trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.